Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 23 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Giáo hội tại Mỹ Châu Latin, đặc biệt là Chile, dưới cái nhìn của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện dấn thân sống đức tin của một cặp vợ chồng đại Hàn. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về bước đi trong ánh sáng, xưng thú tội lỗi và được Chúa Kitô bầu cử cho là tín hữu hiệp thông với Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 22 tháng 4, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Benedict XVI đã bổ nhiệm Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, làm Tổng Giám mục Phó với quyền kế vị của Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn năm nay 72 tuổi, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938 tại Đà Lạt, thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967 và được chọn làm Giám mục Phó Giáo phận Đà Lạt cách đây 19 năm. Và gần 3 năm sau, ngày 23 tháng 3 năm 1994, Ngài kế nhiệm Đức Cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm trong nhiệm vụ giám mục chính tòa Đà Lạt. Đức Cha Nhơn cũng kế nhiệm Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa trong nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt năm nay 58 tuổi, nguyên thuộc Giáo phận Long Xuyên, thụ phong linh mục năm 1991. Và được chọn làm giám mục Lạng Sơn và Cao Bằng năm 1999. 6 năm sau đó, Ngài thăng Tổng Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Nội ngày 19 tháng 2 năm 2005. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, Tổng Giáo phận Hà Nội có gần 335.000 tín hữu công giáo với 143 giáo xứ và hơn 90 linh mục triều và dòng.
Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đại sứ Cộng hòa Macedonia cựu Yugoslavia cạnh Tòa Thánh, ông Joko Jordes, đến trình quốc thư. Trong diễn văn chào mừng ông tân đại sứ, Đức Thánh Cha chào mừng những cố gắng của chính quyền và xã hội Macedonia nhắm cổ võ sự hòa hợp và đối thoại giữa các sắc dân tại nước này. Đồng thời, Ngài cũng ủng hộ ước muốn của Macedonia gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao sự gắn bó của nhân dân Macedonia với các giá trị Kitô. Ngài nói, đất nước Macedonia vẫn hãnh diện vì một truyền thống Kitô lâu dài và sáng chói có từ thời các tông đồ. Tôi cầu mong rằng trong bối cảnh chủ thuyết tương đối hóa về luân lý trên thế giới ngày nay, và tình trạng ít quan tâm đến kinh nghiệm tôn giáo tại một số nơi ở Âu Châu, các công dân Macedonia biết thực hiện một sự phân định khôn ngoan trong việc cởi mở đối với những chân trời mới của một nền văn minh chân chính và một chủ thuyết nhân bản đích thực. Để đạt được điều đó, cần bảo tồn một cách vững chắc và sinh động trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn các nguyên tắc vốn là nền tảng văn minh của dân tộc Macedonia. Đó là sự gắn bó với gia đình, bảo vệ sự sống con người, thăng tiến những đòi hỏi về tôn giáo, nhất là nơi giới trẻ. Giáo hội Công giáo tại đất nước Macedonia tuy là thiểu số nhưng cũng muốn chân thành đóng góp vào việc xây dựng một xã hội công bằng và liên đới hơn dựa trên các giá trị Kitô đã làm cho người dân tại Macedonia được tinh thần phong phú.
Thái môn thêm một giám mục được chuyển chức tại Trung Quốc với sự chấp thuận của Tòa Thánh, đó là Đức Cha Thẩm Bân, tân giám mục giáo phận Hải Môn thuộc tỉnh Giang Tô. Đức Cha Thẩm Bân là vị giám mục thứ hai được chuyển chức sau Đức Cha Mạnh Thanh Lục, tân giám mục giáo phận Ho Hot, tỉnh Nội Mông, hôm 18 tháng 4 vừa qua. Hai vị này cũng được nhà nước Trung Quốc công nhận. Đức cha Thẩm Bân năm nay 41 tuổi, thuộc phong linh mục năm 1996, và trong thời gian qua đã làm tổng đại diện giáo phận Hải Môn dưới quyền Đức cha Dư Thành Tài. Giáo phận Hải Môn có 30.000 tín hữu công giáo với 9 linh mục và 21 nữ tu. Tham dự lễ chuyển chức giám mục sáng ngày 21 tháng 4 vừa qua có khoảng 1.000 giáo dân, 20 linh mục và 4 giám mục, trong đó vị chủ phong là Đức cha Phan Sinhao, giáo mục giáo phận Linzi.
Paris, giáo hội công giáo tại Pháp đang phát động chiến dịch thông tin và cổ võ ơn gọi từ ngày 20 tháng 4 đến mùng 5 tháng 5 tới đây. Các thông tin được phổ biến trên Internet cùng với các truyền đơn và tài liệu khác tại những nơi có nhiều người trẻ lui tới. Linh mục Eric Poinceau, giám đốc toàn quốc tại Pháp về ơn gọi và truyền giảng tin mừng cho giới trẻ, sinh viên và học sinh, giải thích rằng chiến dịch cổ võ ơn gọi này được phát động nhân dịp Chúa Nhật cầu cho ơn gọi, cử hành vào Chúa Nhật 25 tháng 4 tới đây, và trong khuôn khổ năm linh mục sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 6. Chiến dịch cũng nhắm gây ý thức nơi dân Pháp về chức năng của linh mục trong xã hội, đồng thời kêu gọi các tín hữu cộng tác vào việc cổ võ ơn gọi linh mục tương lai, huấn luyện các chủng sinh trong các giáo phận tại Pháp. Chàng Poinceau nhìn nhận rằng, chúng tôi đang trải qua một thời điểm khó khăn. Những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục làm cho chúng tôi công phỏng và bị xúc phạm một cách sâu đậm, và chúng tôi không thể quên đau khổ của các nạn nhân. Nhưng như Đức Hồng Y André 23, Tổng giám mục Paris đã nói trong thánh lễ làm phép dầu thứ năm tuần thánh, chúng tôi không thể để người ta bôi nhọ toàn thể 25.000 linh mục và nam tu sĩ tại Pháp. Chiến dịch này nhắm chứng tỏ rằng các linh mục là những người hạnh phúc trong ơn gọi, say mê và vui mừng sống sứ mạng của mình. Đây cũng là dịp chứng tỏ các linh mục cùng với giáo dân ngày càng phải có tinh thần sáng tạo để gia tăng sự hiện diện của giáo hội, thích ứng với cuộc sống của người đồng thời.
Mexico, Hội đồng giám mục Mexico tố giác tình trạng ngày càng có nhiều linh mục bị các băng đảng ma túy đe dọa, bắt cóc và bóc lột các linh mục. Tuyên ngôn công bố ngày 14 tháng 4 vừa qua, Hội đồng giám mục Mexico cho biết ngày càng có nhiều linh mục hoạt động tại các vùng xa xôi hẻo lánh và vùng núi có nhiều băng đảng ma túy, được thuyên chuyển đến các giáo xứ khác hoặc chuyển đi đến các nơi khác trong nước vì bị đe dọa. Trong khi đó, có những linh mục khác bị các băng đảng bất lương buộc phải trả tới 800 Mỹ Kim mỗi tuần. Thông cáo có đoạn viết, chúng tôi đích thân cảm thấy những vấn đề khác nhau đang đe dọa đất nước chúng ta như làn sóng bạo lực và bất an tràn nhập từ nhiều năm nay, làm cho nhiều người bị thiệt mạng, trong đó có nhiều người vô tội. Nhiều linh mục thi hành sứ vụ một cách anh hùng dưới những đe dọa, nghèo đói, bạo lực, nạn tống tiền và gây hấn. Tuyên ngôn đã được ba giám mục Mexico đọc trong buổi khai mạc Đại hội mùa xuân của Hội đồng giám mục Mexico tại ngoại ô thủ đô Mexico. Làn sóng bạo lực tại Mexico đã làm cho 22.700 người bị thiệt mạng. Con số này gia tăng từ sau khi Tổng thống Felipe Calderón lên cầm quyền hồi tháng 12 năm 2006 và gửi quân đội, cảnh sát, hành quân tiêu diệt các tổ chức ma túy. Các giám mục Mexico nhận xét rằng, mặc dù có nhiều cố gắng của các cơ quan chính phủ, sự sợ hãi và bất an đang phá hủy cuộc sống của rất nhiều cộng đoàn cô lập và họ phải chịu những hình thức bạo lực mới. Đây là lần đầu tiên Hội đồng giám mục Mexico nhìn nhận bạo lực do các cuộc đàn áp, các băng đảng ma túy trực tiếp làm thương tổn giáo hội.
Vatican, năm nay ngân quỹ giáo hoàng ở Mỹ giúp 60 học bổng cho các linh mục tu sĩ theo học tại Roma và tài trợ 95 trường hợp khác với tổng cộng 6.200.000 Mỹ Kim. Con số trên đây được công bố nhân dịp phái đoàn ngân quỹ này được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp kiến hôm 16 tháng 4 vừa qua tại Vatican. Quỹ này được thành lập năm 1990 tại giáo phận Philadelphia bên Mỹ và cho đến nay đã tài trợ lối 60 triệu Mỹ Kim cho các dự án xây cất thánh đường, chủng viện, học đường, nhà thương và các dự án khác, săn sóc người nghèo trên thế giới cùng với việc giúp đỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ từ các nước nghèo đến theo học tại các đại học giáo hoàng ở Roma. Trong số này cũng có một số nữ tu Việt Nam. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chứng tá thực hành về sự thánh thiện và bác ái của các tín hữu Công giáo trên thế giới, giúp giáo hội tiếp tục công bố sứ điệp hy vọng. Ngân quỹ giáo hội đã đẩy mạnh sứ mạng đó một cách đặc biệt qua việc hỗ trợ nhiều chương trình bác ái, đặc biệt gần gũi với tâm hồn người kế vị Thánh Phêrô. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các thành viên ngân quỹ giáo hoàng cầu nguyện cho các nhu cầu của giáo hội hoàng vũ và cầu xin Chúa Thánh Linh tuôn đổ hồng ân thánh thiện, hiệp nhất và lòng nhiệt thành truyền giáo trên toàn thể dân Chúa.
Roma, khóa học về trừ quỷ và hiện tượng đạo thờ Satan cùng các giáo phái đang tiến hành từ ngày 19 tháng 4 vừa qua tại Học viện Giáo hoàng Nữ vương các tông đồ ở Roma. Đây là khóa học thứ 5 được tổ chức theo chiều hướng này với chủ đề Trừ tà và kinh nguyện giải thoát. Các học viên cũng có thể theo dõi khóa học này tại Học viện Ánh quang chân lý tại thành phố Bologna, cách Roma 400 cây số. Khóa học do Viện Sacerdos, Linh mục thuộc Học viện Giáo hoàng Nữ vương các tông đồ tổ chức cùng với nhóm nghiên cứu và thông tin xã hội tôn giáo, gọi tắt là GRIS. Ngoài các linh mục học viên, khóa học cũng có sự tham dự của các giáo dân quan tâm đến các vấn đề được bàn tới, chẳng hạn các bác sĩ, tâm lý gia, luật sư, giáo chức và giáo lý viên. Khóa học sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 4 tới đây và bàn tới hai đề tài, trừ tà và hiện tượng đạo thờ Satan, các giáo phái. Mục đích khóa học không phải là đào tạo các nhà trừ quỷ, nhưng nhắm cung cấp cho các linh mục kiến thức hữu ích cho công việc mục vụ của các vị, thông tin và nâng đỡ các gia đình. Khóa học bàn đến nhiều khía cạnh của vấn đề với sự cộng tác của các chuyên gia đa ngành, chứ không đề cập đến những khía cạnh giật gân hoặc hời hợt. Các khía cạnh được đề cập đến là thần học, triết học, nhân loại học, xã hội, linh đạo, phụng vụ, giáo luật, tâm lý, pháp lý. Đặc biệt, cha Tommaso Torres, dòng thư khó, sẽ trình bày những kinh nghiệm về việc trừ quỷ và hiện tượng giáo phái, đạo thờ Satan.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Giáo hội tại Mỹ Châu Latin, đặc biệt là Chile, dưới cái nhìn của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone. Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin từ ngày mùng 5 đến 15 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, dòng Don Bosco, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã đến viếng thăm Chile theo lời mời của giáo hội và chính phủ nước này nhân dịp kỷ niệm 200 năm lập quốc. Trong gần 10 ngày, Đức Hồng Y đã gặp gỡ chính quyền và giáo quyền địa phương, viếng thăm một số giáo phận như Punta Arenas, Tổng giáo phận Concepcion, nơi bị thiệt hại nặng nhất trong vụ động đất mới đây tại Chile. Chiều Chủ nhật 11 tháng 4, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô cùng với các giám mục toàn nước Chile, và nhân dịp này, Ngài long trọng trao ảnh Đức Mẹ Camelo Thừa Sai do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tặng cho giáo hội và nhân dân Chile. Ảnh Đức Mẹ cùng với sách phúc âm sau đó được rước tới các nơi trên toàn quốc, đặc biệt là tại những vùng bị động đất. Tại Đại học Công giáo Chile, Đức Hồng Y Bertone đã thuyết trình về đề tài Giáo hội và Nhà nước, 200 năm độc lập của quốc gia Chile, lịch sử và viễn tượng. Sau khi trở về Roma, Đức Hồng Y đã dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh trong số ra ngày 18 tháng 4 vừa qua một cuộc phỏng vấn về chuyến đi của Ngài. Sau đây chúng tôi xin lược thuật hầu quý vị.
Trả lời câu hỏi đâu là ấn tượng mạnh trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Bertone cho biết đó là lòng đạo đức bình dân và lòng sùng kính của nhân dân Chile đối với Đức Mẹ. Ngài nói, đâu đâu người ta cũng thấy những dấu chỉ lòng đạo đức bình dân ấy, cũng như những đền thánh dân kính Đức Mẹ. Điều gây ấn tượng mạnh nhất nơi tôi là một truyền thống của dân Chile gọi là Quasimodo, mà tôi được chủ sự ở ngoại ô thủ đô Santiago. Quasimodo là câu đầu của ca tiền sướng thánh lễ Chúa Nhật sau lễ phục sinh. Đây là truyền thống mang mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân trong ngày Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh và trong mùa phục sinh nói chung. Lần này, Đức Hồng Y, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Santiago, muốn tôi mang mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân tại giáo xứ đồi cao. Trong vùng đó, người ta mang mình Thánh Chúa đựng trong một bình thánh, trên một chiếc xe cổ kính, trang hoàng, chạm trổ công phu, và dừng lại tại mỗi gia đình có các bệnh nhân muốn rước lễ. Chúng tôi đã khởi hành từ một nhà nguyện, và dân chúng đứng chờ hai bên đường để nhận phép lành của Chúa, để ca hát những bài chúc tụng Chúa Giê-xu hiện diện trong Thánh Thể. Xe mang mình Thánh Chúa được 3.000 kỵ sĩ, mặc áo choàng như của linh mục, đi hộ tống vị linh mục. Trong trường hợp này là quốc vụ khanh tỏa thánh, mang mình Thánh Chúa đến từng nơi, từ làng này sang làng khác. Dân chúng đứng hai bên đường, họ quỳ xuống để lãnh phép lành, tất cả đều ca những bài chúc tụng Chúa Giê-xu Thánh Thể và Chúa Ba Ngôi. Họ lặp lại, Thánh, 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 Thiên Chúa là Chúa Tể Vũ Trụ. Chuông cũng được đánh lên. Một nhóm kỵ sĩ hát, sáng danh Chúa Cha và Chúa Con cùng với Chúa Thánh Thần. Rồi chúng tôi dừng lại. Họ rước lễ với toàn thể gia đình bệnh nhân tụ họp lại. Sau khi kết thúc, tôi đặt mình Thánh Chúa trở lại nhà nguyện. Dọc đường có rất đông dân chúng đứng hai bên đường chào chúng tôi khi chúng tôi trở về thủ đô. Thật là một truyền thống tốt đẹp.
Về quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Chile trong các cuộc gặp gỡ tiếp xúc với trong chính phủ nước này, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã nhắc đến sự cộng tác cũng như những ưu tiên trong quan hệ giữa hai bên. Ngài nói, theo thói quen khi đi viếng thăm các nước, tôi cũng thường gặp gỡ các vị lãnh đạo chính trị. Tại Chile, tôi đã gặp Tổng thống, Ngoại trưởng và các vị bộ trưởng khác để trao đổi hoặc qua những bữa ăn do chính quyền khoản đãi, như tại đình Thánh Đức Mẹ Maipú, có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tổng thư ký Phủ Tổng thống. Trong dịp này, tôi đã trao đổi với các vị ấy về vấn đề hậu động đất, với vấn đề tái thiết không những các gia cư, công xưởng, nhưng cả các thánh đường. Rất nhiều thánh đường có giá trị lớn về lịch sử và nghệ thuật đã bị hư hại vì động đất. Về vấn đề này, hiện có một dự luật của chính phủ Chile và giáo hội cũng tích cực tham gia công cuộc tái thiết các hệ thống cứu trợ dân chúng bị thiên tai qua trung gian của Caritas Chile, Caritas Quốc tế và nhiều tổ chức khác như các hội đồng giám mục, đặc biệt là hội đồng giám mục Italia chẳng hạn. Các tổ chức này sẵn sàng giúp đỡ với ý muốn thực hiện những dự án tái thiết chuyên biệt. Vì thế, vấn đề tái thiết được nêu ra ngay trong quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Chile. Ngoài ra, cũng có vấn đề quan hệ song phương giữa giáo hội và nhà nước. Các quan hệ này đầy hứa hẹn, tích cực và có nhiều triển vọng. Dĩ nhiên, chúng tôi không quên đề cập đến những nguyên tắc cơ bản mà giáo hội Công giáo cũng như Tổng thống Chile đều quan tâm. Đó là nguyên tắc bảo vệ sự sống con người, bảo vệ gia đình trong dự phóng nguyên thủy, bảo vệ nguyên tắc tự do giáo dục. Hệ thống giáo dục tại Chile được tổ chức rất chu đáo và cả các trường công giáo cũng ký hợp đồng với nhà nước với dự án giáo dục. Các trường công giáo được chính phủ giúp đỡ tài chánh tùy theo số học sinh, vì đó là một việc phục vụ công cộng và được dân chúng ủng hộ. Ngoài ra có nguyên tắc thứ tư rất quan trọng, đó là nguyên tắc liên đới, đó là nguyên tắc bảo vệ công ích, liên kết giữa trách nhiệm và tình liên đới.
Trong những ngày lưu lại Chile, qua các bài thuyết trình và diễn văn, Đức Hồng Y Bertone cũng đề cập đến đề tài giới trẻ và việc mục vụ người trẻ. Đề tài này trở thành điều cần thiết do sự kiện ơn gọi linh mục tại Chile giảm sút, và ngoài ra vấn đề huấn luyện các nhà lãnh đạo chính trị trẻ cũng là điều mà các giáo hội tại Mỹ Châu Latin đặc biệt quan tâm. Đức Hồng Y nhận định rằng, Mỹ Châu Latin là một đại lục trẻ với đại đa số dân là người trẻ, vì thế có vấn đề chuẩn bị, giáo dục để họ lãnh nhận một sứ mạng, một vai trò trong xã hội, không kể việc xây dựng một nhân cách vững chắc dựa trên các giá trị căn bản của con người và của Kitô hữu. Tại Mỹ Châu Latin, trong những thập niên trước đây, có một sự gia tăng mạnh mẽ về ơn gọi, và hiện tượng này vẫn còn tại một số quốc gia, chẳng hạn như Mexico. Nhưng tại Chile, ơn gọi khan hiếm, kể cả nơi các dòng tu. Vì thế đây là một vấn đề thực sự. Cần phải huấn luyện người trẻ biết lãnh nhận trách nhiệm xã hội trong sự tận tụy và đáp lại Chúa Kitô đấng kêu mời họ tham gia công cuộc cứu độ, hoặc trong trách nhiệm nơi các dòng tu, các hội dòng thánh hiến, hoặc là trong đời sống xã hội, chuẩn bị người trẻ lãnh nhận những công tác chính trị. Trong cuộc viếng thăm Chile, tôi đã đến một số đại học công giáo, như Đại học Công giáo Santiago, và tôi cũng gặp cha bề trên giọng tên. Tôi đã viếng thăm Đại học Đức Hồng Y Raúl Silva Henrique của dòng Don Bosco. Các đại học công giáo ấy có những khóa huấn luyện về đạo lý xã hội công giáo và được sự hưởng ứng mạnh mẽ, quảng đại từ phía nhiều người trẻ. Tôi đã có một cuộc gặp gỡ với các giới lãnh đạo trẻ dấn thân trong lĩnh vực chính trị, xã hội, học đường. Họ dấn thân cộng tác ở nhiều cấp độ với các bộ trong chính phủ Chile. Họ là những người trẻ tuổi từ 22 đến 38. Họ có một động lực mạnh mẽ về tôn giáo và được huấn luyện vững chắc về giáo huấn xã hội công giáo. Tổng cộng tôi có 3 cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Punta Arenas, tại thành phố Concepcion và tại thủ đô Santiago với hàng ngàn người trẻ. Đó là những cuộc gặp gỡ rất thích thú xoay quanh đề tài giáo dục về trách nhiệm. Tôi thích nghĩ đây là một vấn đề rất quan trọng, một con đường phải theo để khơi lên những câu trả lời tích cực, đáp lại tiếng gọi của Chúa, hoặc khơi dậy những câu trả lời tích cực về việc phục vụ xã hội, phục vụ công ích và sự dấn thân của người trẻ trong lĩnh vực chính trị.
Một điểm không liên hệ tới giáo hội tại Chile, nơi Đức Hồng Y Bertone viếng thăm, nhưng cũng được Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh nhắc đến trong cuộc gặp gỡ với báo chí, đó là vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục người trẻ. Về điểm này, trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y nói, tôi thấy trong những ngày qua, Đức Thánh Cha đã đưa ra đường hướng rất rõ rệt, một hướng đi đào sâu thái độ và sự dấn thân trung thành với Chúa Kitô, trung thành với sứ mạng theo ơn gọi của mỗi người. Chỉ dẫn thứ nhất Đức Thánh Cha nói đến trong bài giảng thánh lễ với các thành viên Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh, đó là phải thanh tẩy và thống hối để quyết liệt lãnh nhận sứ mạng của mình theo dự phóng của Thiên Chúa. Đường hướng thứ hai là can đảm, mạnh mẽ dấn thân trong lĩnh vực giáo dục, vì trong lĩnh vực này người ta huấn luyện các trẻ em, người trẻ, các nhà đào tạo. Tóm lại là phải cung cấp các giá trị mang lại sinh lực cho sự sống, cho lối cư xử của người trẻ và của những người chăm sóc người trẻ. Sự dấn thân giáo dục vẫn luôn là một niềm hãnh diện đối với giáo hội trong lịch sử giáo hội, và tại Chile đã có những nhân vật nổi bật như Thánh Alberto Hurtado. Ngài đã viết nhiều về các vấn đề giáo dục, thành lập một tạp chí, thành lập các công đoàn Kitô. Đó là một con đường cần theo đuổi một cách nghiêm túc để có thể xây dựng những nhân vật cho ngàn năm thứ ba được uốn nắn theo luật của tin mừng. Sau cùng, đường hướng thứ ba là canh tân sứ mạng của linh mục, theo dự phóng của Chúa Kitô là mẫu gương cho mọi linh mục và theo các sứ điệp lớn mà Đức Thánh Cha công bố trong năm linh mục này. Trong các cuộc gặp gỡ các linh mục và giám mục Chile, các vị ấy vẫn hỏi tôi, làm thế nào để tiếp tục kiến múc những yếu tố tốt đẹp nhất của năm linh mục và đưa chúng vào trong cuộc sống, chứ không kết thúc với việc bế mạc năm linh mục. Đó là điều mà tất cả chúng ta phải dấn thân can dự vào, nhất là những gì liên hệ tới các ứng sinh linh mục và chính các linh mục phù hợp với sứ mạng của linh mục.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Giáo hội tại Mỹ Châu Latin, đặc biệt là Chile, dưới cái nhìn của Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chuyện dấn thân sống đức tin của một cặp vợ chồng đại Hàn.
Man Sóc Đồng là một khu xóm ổ chuột ven thị trấn Incheon bên Nam Hàn. Man Sóc Đồng có nghĩa là ngọn đồi ngàn vạn sỏi đá, trở thành nơi cư trú của những người nghèo khổ cơ cực và đồng thời là nơi ẩn náu của những tên tội phạm bị truy nã vì vượt ngục. Như mọi khu xóm ổ chuột tại khắp nơi trên thế giới, Man Sóc Đồng đầy rẫy người thất nghiệp và người dân tại đây sinh sống bằng những tiểu xảo buôn bán vặt vãnh. Còn phụ nữ thì thường làm nghề buôn hương bán phấn. Giữa những ngõ hẻm chật chội ấy, từng đoàn trẻ em rượt đuổi nhau, đùa nghịch suốt ngày ngoài đường. Chúng không hẳn là những đứa trẻ bụi đời, nhưng thiếu sự chăm sóc giáo dục vì thuộc những gia đình gặp cảnh khó khăn nghèo túng, không cha hoặc không mẹ. Từ mười mấy năm nay, tại giữa khu xóm ổ chuột này có một trung tâm truyền giáo do các thừa sai dòng Consolata phụ trách, lấy sự cộng tác đắc lực của một nhóm tín hữu người Đại Hàn trong việc điều hành hai cơ sở đón tiếp và giúp đỡ các thanh thiếu niên. Trong số này có đôi vợ chồng Choi Huynh Chun Bak Timeo và Kim Jung Mi Anyeji, cả hai đều tốt nghiệp cao học sư phạm. Chị Anyeji Kim năm nay hơn 40 tuổi, trở lại công giáo khi mới 16 tuổi và dấn thân sống đạo nhiệt thành trong niềm hân hoan của một tín hữu công giáo chân chính. Chị gặp anh Choi Huynh Chun trong khuôn viên đại học và hai người đã tiến đến hôn nhân. Anh Choi khi lập gia đình chưa phải là một tín hữu. Chính anh đã thổ lộ về sau này rằng tấm gương vui sống, sự quảng đại phục vụ và tâm hồn đơn sơ của vợ anh đã làm anh tò mò hỏi han về Chúa Giêsu. Qua chứng tá cuộc sống của vợ, anh Choi đã được biết Chúa và yêu mến người. Bước tiếp theo là xin lãnh nhận bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội công giáo. Khi quyết định gia nhập giáo hội, anh Choi cũng cương quyết bước theo chân Chúa Giêsu, chấp nhận cuộc sống thanh bần, đơn sơ nghèo khó và tận tụy phục vụ tha nhân qua hình ảnh người. Từ bỏ mọi tiến thân xã hội, đôi vợ chồng trẻ này nhận nhiệm vụ điều hợp các nhóm tình nguyện phục vụ tại trung tâm chăm sóc trẻ em nghèo khổ tại Man Sóc Đông. Mỗi ngày, các nhân viên tự nguyện này chia nhau, người thì đi thăm viếng các gia đình, mang phẩm vật tiếp tế cho những gia đình cần được trợ giúp vì quá nghèo hay vì gia chủ là người tàn tật, mà không hề phân biệt lương giáo. Người khác thì lo việc giáo dục cho đông đảo các thanh thiếu niên tìm đến trung tâm. Hàng ngày có ít nhất 30 người trẻ được hưởng một nền giáo dục đầy đủ tại trung tâm này, nhất là các trẻ em được dạy đọc, dạy viết cùng với những khái niệm khoa học thưởng thức. Chúng thường là con cái của các cựu tù nhân, những người nghèo khổ nhất trong những người nghèo tại khu xóm ổ chuột này. Anh Choi cho biết trung tâm đặc biệt theo dõi hoàn cảnh của 50 trẻ em thuộc các gia đình gặp cảnh khó khăn vì cha mẹ là cựu tù nhân, lâm cảnh nghiện ngập rượu chè hay thất nghiệp kinh niên. Các em được các nhân viên tự nguyện theo dõi đặc biệt, cho ăn ngủ ngay tại trung tâm. Ngày ngày các em được học đọc, học viết, được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, nhất là được bảo đảm một sự phát triển tâm lý bình thường, giúp các em có thể hội nhập vào xã hội trong tương lai. Bên cạnh khu thiếu nhi là trung tâm tiếp đón các thiếu niên. Chung quanh những chiếc bàn thấp, khoảng chừng 30 thiếu niên đang chăm chú học bài, làm bài tập hay chơi đùa giải trí. Khu bên cạnh là nơi các thiếu niên học những nghề nghiệp thủ công, chẳng hạn như là làm truyện ấn, làm trống, nghệ thuật họa hay chơi nhạc hoặc gia chánh, vân vân. Điểm chung của mọi thiếu niên tại nơi đây là một tâm hồn tràn đầy hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn và một ý chí học hỏi chuyên cần. Cộng đoàn nhân viên thiện nguyện nói trên đã hoạt động sát cánh dưới sự phối hợp và hướng dẫn của các linh mục thừa sai dòng Consolata đang nêu cao chứng tá sống trọn vẹn và dấn thân truyền bá tin mừng chân chính của Chúa Kitô, nhất là trong một xã hội đang chuyển hướng đi về một chính sách kinh tế tân tư bản chủ nghĩa như xã hội Đại Hàn hiện nay. Trong khi người dân nước này chạy theo những đua đòi hưởng thụ, đôi vợ chồng Bartimeo và Agnese lại lội ngược dòng, muốn nêu cao chứng tá sống khó nghèo theo tinh thần tin mừng trong xác tín sâu xa và với sự vui mừng thanh thản.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Bước đi trong ánh sáng, xưng thú tội lỗi và được Chúa Kitô bầu cử cho là tín hữu hiệp thông với Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đề tài lớn thứ hai trong phần còn lại của chương thứ nhất, thư thứ nhất Thánh Gioan, các câu từ 5 tới 10 và hai câu đầu chương 2 là sự hiệp nhất với Thiên Chúa, hiện thực qua nỗ lực của tín hữu bước đi trong ánh sáng mỗi ngày, qua việc xưng thú tội lỗi và qua sự bầu cử của Chúa Kitô. Soạn giả đi từ khẳng định Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có một chút bóng tối nào. Ánh sáng, bóng tối là hai đề tài đối chọi nhau. Đây không phải là một định nghĩa siêu hình hay lý thuyết về Thiên Chúa, nhưng là một ý niệm tôn giáo liên quan tới Thiên Chúa. Thiên Chúa là ánh sáng, bởi vì Ngài là chân lý và tình yêu. Đó là điều khiến Thiên Chúa khác với con người, là dối trá và thù ghét, tức là bóng tối, như soạn giả định nghĩa trong hai câu 6 và 7, hay như Thánh Gioan viết trong chương 3, câu 19 đến 21. Đây là bản án, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng, và không đến cùng ánh sáng để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng để thiên hạ thấy rõ, các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Như thế, muốn sống hiệp thông với Thiên Chúa, tín hữu phải cố gắng bước đi trong ánh sáng. Người sống hiệp thông với Thiên Chúa là người có sự sống của Thiên Chúa trong mình, có nghĩa là có ơn thánh. Câu 6 của văn bản có tính cách bài giảng. Nếu chúng ta nói chúng ta hiệp thông với người mà rồi lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nói dối và không làm sự thật là hai kiểu nói song song. Làm sự thật là kiểu diễn tả theo tâm thức Semit, thường có nghĩa luân lý là hành động một cách chân thành với sự liêm chính và ngay thẳng. Nhưng trong các văn bản của Thánh Gioan, kiểu nói này mang chiều kích thần học hơn và có nghĩa là hành động phù hợp với sự thật mặc khải mà con người có được qua đức tin. Như thế điều kiện đồng thời cũng là dấu chứng cho thấy tín hữu hiệp thông với Thiên Chúa, đó là họ bước đi trong ánh sáng, sống trong sự thật, sống liêm chính, chân thành, không dối trá. Cuộc sống của người tin Chúa là một cuộc sống rất trong sáng trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Kết quả đầu tiên của sự hiệp thông với Thiên Chúa, của nỗ lực bước đi trong ánh sáng, của cuộc sống trong sáng theo sự thật, đó là sự hiệp thông giữa các tín hữu với nhau. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng, cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau. Trước đó, trong câu 3, soạn giả đã đề cập tới sự hiệp thông của tín hữu với Thiên Chúa và với Chúa Kitô, được thực hiện qua sự hiệp thông với các tông đồ và các môn đệ của Chúa Kitô. Giờ đây soạn giả gắn liền tư tưởng với những gì trình bày ở câu 3 và nhấn mạnh trên khía cạnh thứ hai của sự thật, dù biết rằng cần phải giả thiết khía cạnh thứ nhất. Thật thế, sự hiệp thông với giáo hội là điều kiện và là dấu chỉ sự hiệp thông với Thiên Chúa và Chúa Kitô. Đây là nguyên tắc cần phải nhắc nhớ để chống lại các kẻ lạc giáo, các thầy dạy giả hiệu đang tìm cách lũng đoạn cộng đoàn dân Chúa. Soạn giả chống lại những người này bởi vì họ giản lược Kitô giáo vào việc chiếm hữu hay vào một kinh nghiệm cá nhân về Thiên Chúa. Nhưng khi làm như thế là họ phủ nhận gia tài và kinh nghiệm lòng tin do các tông đồ và các môn đệ truyền lại cho tín hữu trong cộng đoàn. Đồng thời, họ loại bỏ vai trò của giáo hội như môi trường thông truyền và dưỡng nuôi đức tin của các tín hữu. Hiệu quả thứ hai của sự hiệp thông với Thiên Chúa là ơn thanh tẩy khỏi tội lỗi mà tín hữu nhận được nhờ máu thánh Đức Kitô con Thiên Chúa. Và máu Đức Kitô con của người thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Đây là một câu tuyên bố có chiều kích thần học đáng kể, vì ngoài việc ghi nhận thực tại lịch sử hy tế của Đức Kitô, nó còn khẳng định giá trị cứu rỗi vĩnh cửu của hy tế đó. Vai trò quan trọng của máu Đức Kitô đã được nêu bật trong sách Khải Huyền. Máu Đức Kitô tháo cởi, giải thoát con người khỏi tội lỗi. Nó rửa sạch, thanh tẩy tâm hồn con người khỏi mọi vết nhơ, khiến cho nó trở nên trong trắng và chiếm hữu ơn cứu độ cho con người. Thánh Gioan viết trong chương 1, hai câu 5 và 6 sách Khải Huyền như sau: Xin Đức Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là thủ lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là cha của người. Trong thị kiến Thiên Chúa trao vận mệnh thế giới cho chiên con, Thánh Gioan trông thấy 24 vị kỳ mục cầm đàn, tay nâng chén vàng đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của các thánh, và hát bài ca mới rằng: Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ thuộc mọi nước mọi dân. Đoàn người thiên quốc đông đảo mà Thánh Gioan trông thấy trong thị kiến liên quan tới cuộc khải hoàn thiên quốc là những người đã giặt sạch và tẩy trắng áo của mình trong máu chiên con. Tư tưởng và các hình ảnh ở đây nhắc nhớ lại các lời khuyên nhủ trong lễ nghi rửa tội của giáo hội thời khai sinh. Các câu từ 8 tới 10 của chương 1 và hai câu đầu chương 2 thư thứ nhất Thánh Gioan đề cập tới việc cần thiết xưng thú tội lỗi và sự can thiệp của Đức Kitô để được ơn tha tội. Phần cuối cùng của chương 1 gồm 3 mệnh đề song song có vần điệu: Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta. Ai bước đi trong ánh sáng thì không thể tự lừa dối mình bằng cách khẳng định mình không biết đến tội lỗi, nghĩa là không thể phạm tội. Khi tôi hữu phải thừa nhận tội lỗi của mình, vì sự xưng thú đó vén mở cho họ thấy ý nghĩa đích thực của biến cố nhập thể và công trình cứu độ của Chúa Kitô. Ở đây Thánh Gioan đang ám chỉ những người cám dỗ tín hữu cộng đoàn, những kẻ tự cho rằng mình không có tội và vì thế không cần đến ơn cứu độ, bởi vì việc hiểu biết sự thật khiến cho họ không lệ thuộc vật chất và giải thoát họ khỏi các ràng buộc của luân lý chung. Nhưng nghĩ như thế là lầm lớn. Sự thật không ở trong chúng ta không làm sự thật. Nhưng nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Ở đây Thánh Gioan không đề cập đến bí tích giải tội, việc xưng thú tội lỗi ở đây được làm trước mặt Thiên Chúa. Động từ homologein luôn được dùng để chỉ việc tuyên bố bên ngoài, tức công khai tuyên bố cũng như việc xưng thú nội tâm trước mặt Chúa. Chúng ta có thể nghĩ rằng trong thời thư được biên soạn ra, tín hữu có thói quen tuyên bố mình là kẻ có tội trước mặt cộng đoàn phụng vụ hay trước một nhóm tín hữu. Thiên Chúa trung thành với các lời hứa tốt lành và thương xót, nhưng Ngài cũng công chính, vì đã gửi con của Ngài đến để đền tội của con người. Ai khẳng định rằng mình không có tội thì biến Thiên Chúa trở thành kẻ nói dối và lời của người không ở trong kẻ ấy. Trong mặc khải cựu ước, Thiên Chúa đã luôn luôn tuyên bố toàn thể nhân loại tội lỗi. Lời của Thiên Chúa là sự mặc khải của người, là sự thật. Các khẳng định này của soạn giả xem ra đối nghịch với tính cách không thể phạm tội mà soạn giả sẽ nói tới sau này trong chương 3 và chương 5. Các con nhỏ ơi! Technia là kiểu nói soạn giả dùng tới 7 lần trong thư thứ nhất để gọi các tín hữu, trong khi từ Paideia, con nít, được dùng 2 lần và từ Agapetoi, rất yêu mến, được dùng 7 lần. Đây cũng là các kiểu nói dùng trong các sách khôn ngoan và được các vị thầy Do Thái dùng để gọi các môn sinh. Chúng chứng minh cho thấy chủ ý mục vụ của các tông đồ và các môn đệ đối với tín hữu cộng đoàn do các vị đảm trách. Các vị khẳng định với tín hữu rằng các ngài viết ra những điều này để cho họ không phạm tội, nhưng nếu ai phạm tội thì cũng hãy biết rằng có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, đấng công chính. Parakletos là từ chỉ có trong các văn bản của Thánh Gioan, ám chỉ người bầu cử hơn là trạng sư. Từ này nhấn mạnh nhiệm vụ tư tế của Đức Kitô hơn là nhiệm vụ trạng sư bảo chữa cho kẻ có tội. Trong phúc âm, từ Parakletos ám chỉ Chúa Thánh Thần như là thần khí sự thật, soi sáng, che chở và bảo vệ các môn đệ của Đức Giêsu sống trong thế gian. Trong thư thứ nhất, từ Parakleto ám chỉ nhiệm vụ bầu cử của Đức Giêsu khải hoàn bên cạnh Thiên Chúa Cha. Vì thế, từ Hilasmos ám chỉ việc đền tội hơn là của lễ đền tội của Chúa Kitô. Đức Giêsu là sự đền tội liên lỉ cho mọi tội lỗi của loài người, trong nghĩa máu của Ngài đã đổ ra trên thập giá, duy trì quyền năng thường hằng thanh tẩy và thánh hóa loài người. Việc đền tội này bao gồm ý niệm đền thay sẽ được do Thái giáo sau này khai triển. Từ thế gian ở đây không có nghĩa tiêu cực và không ám chỉ tất cả những gì đối nghịch với Thiên Chúa như trong Phúc Âm thứ tư. Ở đây nó ám chỉ tất cả mọi người. Khi khẳng định Đức Giêsu Kitô đền tội cho các tín hữu và cho toàn nhân loại, soạn giả nêu bật chiều kích đại đồng của ơn cứu độ mà giáo hội tiếp tục loan báo trong dòng lịch sử.
Sau đây chúng tôi xin lực thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha Benedict XVI đã bổ nhiệm Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, giám mục Đà Lạt, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam làm tổng giám mục phó với quyền kế vị của Tổng giáo phận Hà Nội. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến đại sứ Cộng hòa Macedonia, cựu Yugoslavia cạnh tòa thánh, ông Joko Georgiev, đến trình quốc thư. Ngài ủng hộ mong ước của nước này được gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Mexico, Hội đồng Giám mục Mexico tố giác tình trạng ngày càng có nhiều linh mục bị các băng đảng ma túy đe dọa, bắt cóc và bóc lột các linh mục.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.